Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nếu bạn đi trên đường phố tại Manila, thủ đô nước Philippines, bạn sẽ thấy rất nhiều trẻ em bán thuốc lá và nhiều thứ khác. Các trẻ này ăn mặc dơ bẩn, tranh nhau xông vào những chiếc xe chở hành khách, đứng dừng lại chờ đèn xanh hay đang chạy rất chậm vì xe quá đông. Chúng bán từng điếu thuốc, từng viên kẹo, và kiếm từng đồng pesos. Một hôm nọ, trời mưa nhỏ, một đứa bé đang dọc ngang ngoài đường với cái khay đựng vài thứ mặt hàng để bán. Bỗng một chiếc xe tải húc nhầm nó. Thằng bé ngã nhoài trên mặt đường và chiếc khay hàng hóa của nó văng tung tóe. Mọi người vẫn tiếp tục di chuyển và chiếc xe đụng vào đứa bé cũng thẳng đường chạy mất. Nhiều người chen nhau đứng xem thằng bé nằm yên bất động vì tưởng nó đã chết. Nhưng có một người khách bộ hành chen vào giữa đám đông và cầm tay nó đỡ lên rồi giúp nó nhặt nhạnh những món hàng rơi rớt trên mặt đường ướt át. Thằng bé ngỡ ngàng, bỗng nó nhìn thẳng vào mặt người lạ và nói thật lớn: "Ông là Chúa Giêsu hả?" Dĩ nhiên là người khách lắc đầu. Sau khi móc trong túi ra một ít tiền, dưới vào tay đứa bé bất hạnh, ông lại rảo bước đi trên vỉa hè. Điều gì đã làm cho đứa bé nghĩ rằng người khách đó là Chúa Giêsu? Có lẽ nó đã nghe nói về Chúa Giêsu nhiều rồi, nhưng không biết hình dạng Chúa ra sao. Nó nghĩ rằng một người có lòng thương đối với nó như thế là một đứa bé rách rưới, bẩn thỉu, thì chắc chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bao giờ chúng ta làm việc nghĩa nhân danh Chúa Giêsu hay không? Hay khi nào chúng ta hành động mà người đời cảm thấy rằng đó là tình thương của Chúa thúc đẩy chăng? Hoặc những hành vi và ngôn ngữ của chúng ta làm cho người ta nói nặng nhẹ đến Chúa của chúng ta, ước mong rằng mỗi chúng ta vào đời bằng tình thương và cánh tay nhân từ như chính Chúa Giêsu. Nóng tính, một thiếu niên rất nóng tính đối với mọi người. Người cha muốn dạy nó cho bớt tính xấu này nên cho nó một túi đinh và bảo rằng mỗi khi con nổi giận, con lấy búa đóng một chiếc đinh vào gỗ của hàng rào quanh vườn. Ngày đầu tiên thằng bé phải đóng 37 chiếc đinh vào gỗ hàng rào. Sau vài tuần, nó tìm cách chế ngự cơn giận để không phải đóng đinh vào hàng rào nữa. Số đinh giảm đi nhiều. Nó nhận thấy rằng kìm hãm cơn giận còn dễ hơn là phải chạy ra lấy búa đóng một chiếc đinh vào cột hàng rào. Cuối cùng, có một hôm cả ngày nó không nổi giận gì cả. Nó đến thưa với cha và rất vui. Người cha bảo rằng con giỏi lắm. Nhưng mỗi ngày mà con chế ngự được tính nóng và không giận, thì con nhổ một chiếc đinh mà con đã đóng vào trên hàng rào đó. Rồi một hôm thằng bé lại hớn hở vào thưa với cha: "Thưa cha, bây giờ con đã nhổ hết chỗ đinh đóng vào rồi." Người cha nói: "Con rất giỏi, nhưng con hãy nhìn vào hàng rào mà xem. Đinh nhổ rồi, nhưng cột hàng rào không thể nào trở lại như cũ được. Vì dấu đinh còn đó, con thấy chưa? Bài học ở đây là mỗi khi con nóng giận, con làm tổn thương người khác và vết thương ấy vẫn còn, dù cho con có xin lỗi người ấy bao nhiêu lần chăng nữa. Bài học này cho ta thấy rằng mỗi khi ta tức giận, ta thốt ra những lời độc hại, những lời ấy vẫn để lại dấu vết trong tâm hồn của người nghe. Bạn bè hay người thân của ta như những viên ngọc quý, ta cần nâng niu, ân cần, thay vì có những thái độ sằng sớm và lời nói độc hại. Vết thương của cơn nóng giận gây ra rất khó bôi xóa, vì thế hãy kiềm chế cơn giận bằng cách khi giận hãy cố im lặng. Xin Chúa giúp ta luôn luôn giữ được tình thương và tránh những cơn nóng giận gây tai hại. Đừng phí phạm đau thương. Mục sư Warren Wisby có lần đi thăm một người bạn. Ông này mới bị mù mắt, sau đó bà vợ lại đau yếu nhiều. Trong lúc đang vật lộn với chứng bệnh không chữa được này, bà ấy còn bị chứng đột quỵ máu nữa, thành ra phải bỏ việc và ở nhà săn sóc cho ông chồng, mặc dù chính bà ta cũng đang cần được chăm sóc. Trong khi nói chuyện, mục sư Wisby nói: "Tôi muốn bà biết cho rằng chúng tôi cầu nguyện cho ông bà." Bà ấy đáp: "Cảm ơn mục sư nhiều, nhưng xin mạn phép hỏi mục sư, ông cầu xin Chúa làm gì cho chúng tôi trong hoàn cảnh này?" Mục sư lúng túng chưa biết nói làm sao, vì chưa bao giờ có người hỏi lại ông như thế. Sau đó ông bảo là ông cầu nguyện Chúa phục hồi sức khỏe cho bà, cho ông. Chúa ban an ủi và trợ giúp. Bà đáp: "Cảm ơn mục sư, nhưng xin ông cầu nguyện thêm cho một điều nữa. Xin cầu nguyện cho tôi đừng phí phạm cơn đau thương này." Mục sư Wisby về sau nói rằng, bà ấy là một người rất đặc sắc vì dám cầu nguyện xin Chúa cho mình không phí phạm những giây phút bà chịu đau thương. Bà tín hữu ấy đã hiểu một điều mà nhiều người chưa rõ, đó là đau khổ là một cuộc đầu tư Chúa đưa vào đời ta, vì Ngài tin tưởng nơi ta đến nỗi cho phép ta đối đầu với những giờ khắc đen tối nhất của tâm hồn. Ta có thể phí phạm đau khổ như thế nào? Bà vợ ông Job từng bảo ông ta nguyền rủa Chúa rồi chết đi. Đó là một cách phí phạm đau khổ. Đa số không được lợi gì qua cuộc đầu tư về đau khổ này, nhưng cũng có người lại được lợi rất nhiều. Một thính giả đã viết cho chúng tôi: "Những tháng năm gần đây tôi trải qua một thời gian rất khó khăn. Tôi vẫn nghe đài Nguồn Sống nói rằng mỗi cái đau khổ hoặc là đưa ta xa Chúa hay kéo ta về gần Chúa hơn. Trong hoàn cảnh của tôi được kéo về gần Chúa hơn. Tôi không thích đau khổ tôi đã trải qua, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì qua cơn đau thương này tôi được gần Chúa hơn, và đó cũng là điều tôi trông mong." Một bà có cuộc đời đổ sập xuống đến độ 5 lần bà ấy cố tự tử mà không thành, cũng đã kinh nghiệm lợi ích từ đau khổ. Bà viết: "Tôi muốn cho mọi người biết rằng bệnh hoạn đã đến với tôi để tôi được đưa lại gần với Chúa hơn. Tôi biết Chúa từ khi còn thơ ấu, nhưng bây giờ mới thực sự được gần Ngài." Khi cầu nguyện, ta thường xin cho được giải cứu khỏi đau khổ, khỏi cô đơn, khỏi cảnh chết chóc. Tuy nhiên, khi chúng ta đi ngang qua con đường đau khổ ấy, lại thấy có lợi. Dù trong đêm tối, vẫn thấy Chúa hiện diện, vì Chúa từng bảo: "Ta chẳng bao giờ lìa bỏ con, cũng không bỏ rơi con đâu." Vì vậy, mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, hãy cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin cho hoàn cảnh này không trở thành phí phạm trong đời của con. Xin cho con có tinh thần dễ dạy, xin Chúa ở mãi gần con để việc đầu tư hiện diện của Chúa không trở thành vô ích. Con người biết đau thương từ khi nào? Nhiều khi trong gia đình, người lớn thường cho rằng trẻ con thơ ngây, không nhiều tình cảm, không ưu tư, nên cứ việc nói những gì ta muốn nói và làm những gì ta muốn làm, nghĩa là coi những đứa trẻ như không có mặt. Tệ hơn nữa là những khi mắng mỏ hay đánh đòn trẻ con, người lớn thường không nghĩ là chúng sẽ buồn đau, mà chỉ hành động cho đã tức hay trừng phạt cho chúng khiếp sợ mà thôi. Thật ra trẻ con cũng đau khổ y như người lớn, nhưng có lẽ tuổi trẻ đang thay đổi nhanh nên dễ bỏ qua mà thôi. Bỏ qua nhưng trong tiềm thức trẻ vẫn lắng chìm tất cả những gì xấu xa hay tốt lành mà chúng tiếp nhận được qua bất cứ tuổi nào. Theo một bác sĩ khoa bào thai, thì bào thai biết đau đớn sau khi được hình thành 12 ngày trong lòng mẹ. Nghĩa là lúc ấy các hóa chất trong thân thể con người đã phối hợp đầy đủ và con người đã có cảm giác. Như vậy, con người biết đau đớn rất sớm, chứ không phải lớn lên mới kinh nghiệm. Các bà mẹ thường hay mắng con là đã mang nặng đẻ đau mà đứa con không biết thương mẹ. Thật ra, khi lọt lòng mẹ, hài nhi cũng đau đớn, không khác gì mẹ nó, nên mới khóc thét lên trong những giây phút đầu tiên nó vào đời. Con người nào cũng biết đau đớn cả. Nghĩ như thế, ta mới thấy rằng lời nói, việc làm và ngay cử chỉ của ta đều cần thận trọng để không gây tổn thương đau đớn cho người nào. Dù người đó là một hài nhi, trẻ sơ sinh, thiếu niên, thanh niên hay người lớn. Chúa Giêsu dạy rằng hãy làm cho người khác những gì ta muốn người ta làm cho mình. Nếu ta không muốn ai gây đau đớn cho ta, ta cũng hãy tránh gây đau đớn cho người khác, nhất là những ai đang sống bên cạnh ta. Thờ cúng. Nhiều người tin Chúa tỏ vẻ khinh miệt những người còn thờ cúng tổ tiên hay đi lễ miếu này chùa kia, nhất là khi thấy họ cúng hương hoa hay thức ăn cho các vị thần linh này. Hành động thờ cúng là do lòng tin, là làm cho thần linh vui lòng, ra tay cứu độ mà không làm hại. Nhiều khi cũng chỉ do truyền thống và cho rằng đó là tập tục tốt của dân tộc. Ma quỷ nhiều khi tạo ra những hoàn cảnh làm cho người không tin Chúa phải tin vào quyền năng của nó nữa. Khi một người bằng lòng tin Chúa thì hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Người ấy không còn bị đặt dưới thống trị của ma quỷ. Người tin Chúa được tiếp xúc trực tiếp với chân thần là Thượng Đế qua sinh tế chuộc tội là Chúa Giêsu. Vì vậy, không cần phải cúng tế như người đời. Kinh Thánh dạy rằng mỗi cuộc đời tin Chúa chân thành, tránh xa thói hư tật xấu và những tội ác, chuyên lòng tôn vinh Chúa và thương yêu đồng loại là dâng sinh tế thờ cúng cho Chúa. Như thế vấn đề là lòng tin và thực hành lòng tin. Đối tượng đúng của lòng tin và cách hành xử của ta đối với đối tượng đó. Vì nhu cầu tâm linh, vì cô đơn, ưu tư, đau khổ, hy vọng, vân vân mà con người tìm đến đấng thần linh. Hành động thờ cúng được thực hiện để thỏa mãn nhu cầu này, tuy rằng không đem lại kết quả nào cả. Đây chính là điều mà Kinh Thánh gọi là lầm lạc. Nghĩa là con người muốn đến một bến bờ hạnh phúc, nhưng đi bằng những con đường không dẫn đi đâu cả. Khi tin nhận Chúa là chân thần, con người nhận ra Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn ta đến với nguồn cội của thánh thiện, yêu thương và hạnh phúc thật. Khi tin nhận như vậy và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, con người được thỏa mãn trong tâm linh. Ta đừng coi thường hay khinh miệt những người còn đang dâng hương cúng tế cho các thần linh khác, nhưng phải thông cảm nỗi khó khăn của họ và tìm cách đưa họ về với con đường Giê-xu để không còn sống trong lầm lạc, mà bước vào vùng ánh sáng rạng ngời của đấng toàn năng, tạo hóa, thượng đế. Sau khi tìm đến chân thần, chắc chắn không ai còn quay lại cúng tế cho ma quỷ hay thần linh do con người tưởng tượng ra nữa.